Khi đã chia tay họ và ra khơi, chúng tôi đi thẳng đến thần Cốt và ngày hôm sau thì đến thần Ruder, từ đó đến thần Batara. Khi tìm thấy một con tàu đang đi ngang qua Phoenicia, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. Khi nhìn thấy đảo Chipre, chúng tôi rẽ phải và đi đến Syri, rồi lên bờ tại thành Tyre bởi vì tàu phải dỡ hàng. Sau khi gặp các môn đồ, chúng tôi ở đó 7 ngày. Bởi Đức Thánh Linh, các môn đồ này nói với Phaolô rằng ông không nên lên thành Jerusalem. Khi đã ở đó nhiều ngày, chúng tôi rời đi và tiếp tục hành trình. Tất cả họ cùng với vợ con mình đều ra tiễn chúng tôi lên đường cho đến khi chúng tôi ra khỏi thành. Rồi chúng tôi quỳ xuống trên bờ biển, cầu nguyện và tạm biệt nhau. Chúng tôi lên tàu còn họ thì trở về nhà. Khi đã hoàn tất chuyến hải trình từ Tyre, chúng tôi đến Ptolemai. Tại đó, chúng tôi chào thăm các anh em và ở với họ một ngày. Ngày hôm sau, chúng tôi rời đi và đến Caesarea. Chúng tôi vào nhà của Philip, người giảng phúc âm, một trong 7 chấp sự, và ở lại với ông. Người này có 4 cô con gái đồng trinh nói tiên tri. Khi chúng tôi ở đó được vài ngày, có một tiên tri tên là Agabus từ Jude đến. Ông đến với chúng tôi và lấy dây thắt lưng của Phaolô. Ông dùng nó trói chân tay của mình lại rồi nói: Đức Thánh Linh phán như vậy: Người Do Thái tại Jerusalem sẽ trói chủ của dây lưng này như vậy, và họ sẽ nộp người vào tay dân ngoại. Khi nghe những điều này, cả chúng tôi và những người sống ở đó đều nài nỉ Phaolô đừng lên Jerusalem. Nhưng Phaolô đáp rằng: Anh em đang làm gì vậy? Sao lại khóc lóc và làm đau lòng tôi thế kia? Vì tôi đã sẵn sàng, không chỉ sẵn sàng để bị trói, mà còn sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa Giêsu tại Jerusalem. Vì Phaolô không muốn bị thuyết phục, nên chúng tôi không cố gắng nữa và nói rằng nguyện ý Chúa được nên. Sau những ngày đó, chúng tôi xách hành lý đi lên Jerusalem. Đi cùng với chúng tôi cũng có một số môn đồ từ Caesarea. Họ đem theo một người tên là Manason đến từ Chipre, là một môn đồ từ buổi ban đầu, là người mà chúng tôi sẽ ở cùng. Khi chúng tôi đến Jerusalem, các anh em vui mừng chào đón chúng tôi. Ngày hôm sau, Phaolô đi với chúng tôi đến gặp Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão cũng có mặt. Khi chào mừng họ, ông thuật lại từng việc Đức Chúa Trời đã làm giữa dân ngoại qua chức vụ của ông. Khi nghe như vậy, họ ngợi khen Đức Chúa Trời và nói với ông: Người anh em, anh thấy đấy, nhiều ngàn người Do Thái đã tin. Họ đều quyết tâm giữ luật pháp. Họ đã nghe nói về anh rằng anh dạy tất cả những người Do Thái sống giữa dân ngoại từ bỏ luật Môi-se. Và anh còn dạy họ đừng làm phép cắt bì cho con cái mình và đừng theo những phong tục xưa cũ. Chúng tôi nên làm gì đây? Chắc chắn họ sẽ nghe tin anh đã đến đây. Vậy, hãy làm theo những gì chúng tôi nói đây. Chúng ta có 4 người có lời thề nguyện. Hãy đưa những người này theo và làm lễ thanh tẩy chính anh cùng với họ, rồi trả chi phí cho họ để họ có thể cạo đầu mình. Vậy mọi người sẽ biết rằng những điều mà họ đã nghe nói về anh đều không đúng. Họ sẽ biết rằng anh cũng ăn ở theo luật pháp. Còn về những người dân ngoại đã tin Chúa, chúng tôi đã viết và đưa ra những huấn thị hướng dẫn họ nên giữ mình khỏi những của lễ dân cúng cho hình tượng, huyết, vật chết ngộp và sự gian dâm. Vậy, Phaolô dẫn những người đó đi, và ngày hôm sau, ông thanh tẩy mình cùng với họ rồi đi vào đền thờ, tuyên bố giai đoạn những ngày thanh tẩy, cho đến khi của lễ của từng người được dâng lên. Khi 7 ngày đó gần xong, một số người Do Thái đến từ Á Châu nhìn thấy Phaolô trong đền thờ, thì xúi dục tất cả đám đông đến bắt ông. Họ la lên rằng: Hỡi người Israel, xin giúp chúng tôi với. Đây là kẻ dạy mọi người ở khắp nơi những điều chống lại dân này, chống lại luật pháp và chống lại nơi này. Bên cạnh đó, hắn còn đem người Hy Lạp vào trong đền thờ và làm ô uế nơi thánh này. Vì trước đó, họ đã nhìn thấy Trô-phim là người Ê-phê-sô cùng đi với ông trong thành, nên họ nghĩ rằng Phao-lô đã đem người vào trong đền thờ. Cả thành đều bị kích động, dân chúng cùng nhau chạy tới bắt giữ Phao-lô. Họ lôi ông ra khỏi đền thờ rồi lập tức đóng cửa lại. khi họ đang cố giết ông, thì chỉ huy trưởng đội cảnh vệ hay tin cả thành Jerusalem đang náo loạn. Lập tức, ông dẫn theo binh lính cùng với các đại đội trưởng chạy xuống chỗ đám đông. Khi nhìn thấy viên chỉ huy trưởng và binh lính đến, dân chúng ngừng đánh Phao-lô. Rồi viên chỉ huy trưởng tiến đến, bắt giữ Phao-lô và ra lệnh trói ông bằng hai sợi xích. Ông hỏi Phao-lô là ai và đã làm những gì. Trong đám đông, người thì la thế này, kẻ thì gào thế khác. Vì viên chỉ huy trưởng không thể nói bất cứ điều gì do quá ồn, nên ông ra lệnh giải Phao-lô về đồn. Khi đến bậc tam cấp, binh lính phải khiêng Phao-lô vào trong bởi vì dân chúng hung hãn quá. Họ đi theo sau và không ngừng la lên, "Khử nó đi!" Khi sắp sửa bị đưa vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy rằng, "Xin cho tôi nói đôi điều với ông." Viên chỉ huy hỏi, "Ông nói tiếng Hy Lạp à?" "Như vậy, ông không phải là cái gã người Ai Cập trước đây đã cầm đầu một cuộc nổi loạn và dẫn 4.000 kẻ khủng bố vào hoang mạc phải không?" Phao-lô đáp, "Tôi là người Do Thái, người thành Tạ Sơ, xứ Si-li-si. Tôi là một công dân của một thành quan trọng. Tôi xin ông cho phép tôi nói với dân chúng." Khi viên chỉ huy cho phép, Phao-lô đứng trên bậc tam cấp và dùng tay ra hiệu cho dân chúng. Khi tất cả đều im lặng, ông bắt đầu nói với họ bằng tiếng Hebrew. Ông nói rằng,